Nam mô A Di Đà Phật. Người phàm phu quyết lòng niệm Phật, tin vững nguyện thiết, lâm chung mười niệm tất sanh thành Phật. Đây là lời Phật dạy, đúng không chư vị? Nói những câu này để tự mình xác định. Lời Phật dạy mình phải bám cho chặt, lời thế gian dạy tạm thời quên đi, đừng chạy theo thế gian nữa, thì chư vị mất có cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Anh Đạt lúc mà khai mạc anh nói hiện tại bây giờ ở Việt Nam cái hiện tượng mà vãng sanh không còn đếm được nữa, phải không anh Đạt? Là tại vì người ta tin vào những câu này đây. Người phàm phu nghiệp nặng, quyết lòng niệm Phật, tin tưởng vững vàng, nguyện lâm nguyện vãng sanh tha thiết, nhất định lúc lâm chung mười niệm một niệm tất sanh. Mà dâm thường hay nhắc nhớ chư vị đã nhờ tự nhận mình là phàm phu, đừng nghĩ rằng mười niệm một niệm trong lúc lâm chung là dễ dàng, cho nên phải nhờ người cứu trợ. Phải khôn khéo nhờ người cứu trợ. Cho nên chính cái khôn khéo nhờ người, chính cái những người cứu trợ này, chính phương pháp hộ niệm này là đại cứu tinh cho chúng ta, đại cứu tinh thực sự. Nhiều sáng anh mình đặt anh có nói em qua cho anh nói một cái hiện tượng hồi giờ chưa xảy ra trên thế gian này, đúng không? Thực sự không có đâu. Lý thuyết thì có, sách vở thì có, bài viết gì này, hàng lý luận hay thì có, mà thực tế không có. Trong khi người hộ niệm đã tạo ra thực tế, cho nên phải có được thực tế mới được, cụ thể mới được, chứ vì cách đóng cụ thể mới được, để cứu người không thể nào lý thuyết xuống được. Chúng ta vừa nói chỉ nhau cái quy luật mà còn hành động giúp nhau cụ thể để phát triển. Khuyên người niệm Phật với đầy đủ tín hành nguyện là thực hành một đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời này, đúng không chư vị? Khuyên chư vị hãy phát tâm đi, phàm phu cứu phàm phu, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phàm phu này thành đại Bồ Tát, phàm phu này thành bậc chánh giác, rồi chúng ta cũng từ từ tiếp nối sự nghiệp này mà đi vãng sanh. Bao nhiêu ngày nhiều người này nếu có vãng sanh hết thì cái thế gian này hàng tỷ tỷ người cũng chưa có phải là vãng sanh đâu, vẫn còn có nhiều người cho chư vị cứu độ. Chứ đừng có nghĩ mình vãng sanh nhiều quá như vậy nên nó dư ở này thiếu một xíu người sao? Không thiếu đâu, nhớ cho kỹ chỗ này nha. Hãy quyết tâm đi, hãy củng cố cái niềm tin này đi, hãy giảng giải cho người ta để cho người ta đi. Đừng có nghĩ là bao nhiêu này là nhiều, đừng nói bao nhiêu này chưa chắc đã đi hết, tại vì còn có nhiều chứng nặng. Cho nên mình phải quyết tâm mới được, quyết tâm mới được, hiểu không chứ vậy? Đồng ý nha, tán đồng nha. Bây giờ niệm Phật với dụng ý nào mới đúng chánh pháp? Đây là những cái này là trí cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta đi cho nó vững, chứ không có gì cả. Đây là gọi là khi mà chúng ta nghiên cứu cái này thì chúng ta phải hiểu thấu rõ ràng, là tìm giúp cho mỗi người chúng ta hiểu thấu. Hiểu là hiểu cho cắn ké, hiểu thấu thì hành đúng, hành đúng thì chúng ta được thành tựu, đúng không? Cho nên cái này gọi là gì? Để hiểu thấu hành đúng. Hồi giờ chúng ta hiểu không thấu, nói thẳng với chị về hiểu không thấu, tu mà không biết được nào tu thực sự. Cho nên trong cái có nhiều người, người ta không hiểu cái phương pháp gọi niệm vãng sanh. Nói tu là phải nghiên cứu cho nhiều, hiểu biết cho nhiều, chứ tu bảo cứ không nghiên cứu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tu mù. Tôi nói không có tu mù nào cả, họ thấy rõ con đường đi, họ thấy rõ đến về, họ biết được đi đúng đường, mà ta sao kêu người ta tu mù? Tu mù là nhắm mắt, người nào miếu cái đường nào đi đường đó mới là tu mù chứ, đúng không chứ vậy? Tối chỗ này đi, chỉ đường này thì đi đường này, tối chỗ kia chỉ đường kia đi chỗ kia, tối chỗ này cứ ngừng lại thì ngừng lại. Nghĩa là người ta dắt đi đâu mà đi đó, ủa là tối mù. Đi nhiều đường là tối mù, không có định hướng là tối mù, đúng không chư vị? Còn đấy là người niệm Phật, người ta có đường đi đàng hoàng, người ta có chú đích đàng hoàng, người ta quyết tâm thực hiện con đường đó, tại sao lại gọi là tối mù? Gọi là tâm đã định vào chỗ này, người ta ở đó trong đại định mà không ấy. Đại định đâu phải là ngồi yên một chỗ, đại định là tâm có chú định đàng hoàng. Ai nói gì nữa tôi vẫn đi như vậy là tôi có chú định. Chú định là đại định, đúng không chư vị? Tâm định là tánh tâm, tâm tịnh. Tâm định thì sanh huệ, tâm không định thì không có huệ. Nhưng mà chư vị cứ định vào câu A-di-đà-phật mà niệm đi, câu A-di-đà-phật nó sẽ khai quang hết tất cả, đúng không? Định sanh huệ mà. Tại vì chúng ta không định cho nên lờ mờ không biết đâu cả, cho nên gặp đâu xong đó gặp đôi rồi riết đầu đi lòng vòng là hết sang làm sao? Thọ mạng thì hết làm sao? Tử ma nó đến làm sao? Tiêu luôn. Cột một cuộc đời tu hành luôn qua không ít lợi gì cả. Tướng là đời khác, đời sau tu tiếp. Có nhiều người nói tu rồi đời sau tu tiếp hoàn toàn không vô lý vô cùng. Mà tu cho dối đi đời sau hướng phước, đó là đúng. Còn đời này đời sau tu nữa hoàn toàn không phải như vậy. Người ta đã giảng sai kinh nghiệm kinh giáo của Phật rồi. Tu phước thì đời sau hướng phước có, nhưng mà còn cái duyên nữa nghe chư vị, không gặp duyên kẹt lắm đấy. Chứ với tu đời này đời sau tu không phải. Anh tu phước nhiều đời sau anh gặp phước, gặp phước thì anh hướng phước thì anh phá đạo. Phá đạo mà sao mà gọi là tu? Có hiểu chỗ này không? Vì phá đạo cho nên đã bị đại nạn gọi là tam thế oán. Cho nên chúng ta giảng kinh Phật phải giảng cho đúng nghĩa chứ không được giảng sai nghĩa. Có nhiều người nói tu đời này, tu đời nữa, cứ tiếp tục đời tu sau cùng cũng thành đạo. Họ giảng sai kinh Phật. Không phải như vậy. Tu được là khi nào anh có cái duyên thuận cơ. Anh dài khờ anh lúi vào một cái hàng súc sanh, anh hướng phước làm sao anh tu? Anh cống cao ngạo mà anh gối cái người bạn của anh vào cái hàng Atula làm sao anh tu? Anh cống cao ngạo mà anh đánh lộn rầm bên trong đó, giết chúng sanh không biết bao nhiêu là kể làm sao anh tu? Anh dùng cái phước báo của anh phá mất đạo Phật, phá mất cái tâm đạo người ta làm sao anh tu? Đúng không chư vị? Cho nên tu mà không có vãng sanh sao không vậy? Hướng cái phước của đời là tu. Khi hướng phước rồi thì nhờ cái phước đó mà làm mê mờ thì có. Mê mờ thì tạo nghiệp. Cho nên gọi là tam thế oán. Vô tình chúng ta bị lâm vào cái nạn tam thế oán. Chứ vậy biết tam thế oán là gì không? Một đời tu, một đời hướng phước. Hướng phước làm tội để sau cùng bị tội nặng nề, gọi là tam thế. Ba đời, đời thứ ba bị chịu nạn. Cái đó là Phật nói rõ ràng. Còn có nhiều người nói tu cái tu đời này đời nữa tu nhiều đời nhiều kiếp. Lạ lùng quá. Chỉ có những người thực sự là cũng có một ít lắm, không phải đơn giản. Còn đa số là gì? Hướng phước là mê, phước là bị nạn. Nhớ cho kỹ điểm này, chứ không thì chúng ta bị sai. A-di-đà-phật. Niệm Phật để mở luân xa, luyện điển khí, đã thông kinh mạch. Đúng không chư vị? Dư âm đã từng đi tới một cái đạo tràng, đạo tràng của Phật giáo, một ngôi chùa đàng hoàng. Mở cái khóa dạy mở luôn xa. Dầm không nói một lời nào cả. Kinh Phật có dạy như vậy đâu mà tại sao người ta làm như vậy? Thấy không chư vị? Nếu mà nói mở luôn xa, do ông cũng là hồi trước đây cũng thấy mấy cũng đi mở luôn xa, đi trị bệnh người ta. Nghĩa là có nhiều việc cái đi được mở giai đoạn là tự có chưa tới cái giai đoạn trung cấp, tức là có như một tuần nữa, nếu dậm luyện có một tuần nữa là có thể trị bệnh, gọi là không tự động đó, tức là để tay tự động tay mình nó trị người ta liền. Nhưng mà sau cùng rồi biết đạo được bỏ, không thèm làm nữa. Phật cũng vậy, nhưng mà bỏ luôn. Thế gian người ta coi như là một cái thần. Anh có cần khai chi, anh tới đây đỡ vậy là tự động tôi biết bệnh anh là bệnh gì hết trơn, hay không? Sau đó còn nếu mà lên cái cao cấp là đứng từ xa, tôi nói thôi dùng chủ lực gì đó, khí lực để trị liền, hay lắm. Nhưng mà nó có trị hết bệnh của thế gian hay không, cái đó chưa biết. Nhưng mà coi chừng, biết được thì không làm nữa, không chờ nữa. Hay quá. Cho nên có những cái hay mà cái hay sai. Cho nên khi mà cái gặp mấy ông gặp tôi không theo. Ai muốn theo thì theo. Lý luận người ta hay lắm đấy. Trong kinh Phật không nói tôi không theo. Mà tôi vào một đạo tràng tôi thấy có cái đạo tràng tập người ta mở luôn xa. Tôi a di đà Phật lặng lẽ bỏ đi, không dám nói một lời nào, nói người ta quên chết. Không biết ở đây có ai mở luôn xa không? Không nên hiếu kỳ chư vị ơi. Không nên hiếu kỳ. Niệm Phật để cầu hết bệnh, thân thể trang kiệt, sống lâu trường thọ. Đúng hay sai? Cho nên ở đây chúng ta nói cái ý nghĩ như thế nào mới gọi là chánh. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì sai. Có nhiều người bệnh xuống cầu Phật gia trì cho con hết bệnh, ý niệm này không đúng chánh pháp. Nói thẳng thắn với chư vị, cầu Phật cho con bán buôn bán được nhiều nhiều lời, con đi cúng chùa, con biểu gì đó, ý niệm này không chánh pháp. Không có Phật nào mà giúp cho mình chuyện đó cả. Phật dạy bố thí tiền bạc cho nhiều thì tự nhiên mình ngồi im đó cũng có tiền bạc vô. Mình đi buôn bán mà thua lỗ, tại vì trong quá khứ mình kẹo kẹt người ta, tại vì khi biết tu rồi mình cũng cho người ta đồng bạc, người ta khổ muốn chết, trong khi mình dư. Đúng không chịu vậy? Phật dạy bố thí tiền tài, mình được tiền. Bố thí vô ý là mình thương người, mình giúp người, mình không có bất nắc nạt ai, mình không làm cho ai khổ, tự nhiên thân thể mình kiên khang tráng kiện. Cho Phật không vậy là lạy Phật cho con được kiên khang tráng kiện, mà cứ người ta lạy như vậy. Cho nên thường thả chúng ta đó, Phật dạy là bố thí pháp, thành tâm bố thí pháp, tự nhiên thông minh trí huệ chân vậy. Phật cho con được khai mở trí huệ, không có. Cho nên mình thấy rõ ràng, muốn cầu là cầu cho đúng, chứ không cầu cũng sai được. Đúng không? Rõ rệt. Cho nên thành ra chúng ta phải khai cho được, muốn cho được những cái chỗ sai lầm của mình để mình đi cho đúng. Cho nên khi mà do một bệnh hoạn không bao giờ đứng trước Nam Mô A Di Đà Phật cho con được hết bệnh, Nam Mô A Di Đà Phật cho con được mở khi vai hết nhức đầu, hết cái luôn, không, không bao giờ. Người như vậy, tại người như vậy mình hối lộ với Phật, mình đi sai được, không đúng. Không bao giờ Phật cho mình làm như vậy cả. Nhớ cho kỹ điểm này. Niệm Phật cầu cảm ứng, được thấy Phật Bồ Tát thường xuyên hiện thân. Đúng không chị vậy? Có nhiều người tới khoe với em là thấy Phật này, thấy Phật nọ, thấy lung tung hết. Từ hứa hẹn của chừng 2 năm anh bị trở ngại. Tôi có một người bạn 2 năm trước đã bảo là cảnh cáo rồi, trở lại niệm Phật, khiêm nhường niệm Phật, thành tâm niệm Phật đi, đừng đứng đứng lòng nói đắc này đắc nọ, đừng nói cảm ứng này cảm ứng nọ, mà lúc nào tớ cũng cảm ứng hết á. 2 năm sau dẫn người ta dẫn vô trong bệnh viện tâm thần á, cảm ứng là mình biết rồi, mà lúc đó mình nói người ta không nghe làm sao đây. Cho nên xin chư vị đừng có sơ ý mình làm những điều sai lầm. Cảm ứng này cảm ứng nọ sai lầm, cảm ứng đạo giao tự nhiên đến, không mắc mớ gì mình cầu. Phật chỉ cho mình cầu, đối với vị cầu cái gì? Cầu vãng sanh. Phật chỉ cho mình chấp một cái thôi, chấp cái gì? Chấp cái câu A Di Đà Phật mà niệm. Đúng không? Phật chỉ cho cái đó thôi, còn những cái khác đừng có chấp vào, đừng có cầu vào, đừng mơ vào. Như cách đây cũng có 2 tuần, 1 tuần mấy đó. Tôi điều giải một người đó kia đó. Coi thiên hạ không ra cái gì hết à. Tôi không thèm học đạo với cái chư vị đâu. Mà ở đó cũng vô trên tịnh tông mà hội tu với tao rồi. Mà cũng làm công quả đồ sau đó. Mà cứ ngồi thế này, không chịu ăn cái gì đó. Chư Phật trên mười phương đang khải thị nói chuyện với tôi, thì học đạo đến đó không à. Lần thứ nhất tôi nói, nói thôi giờ bỏ, tôi bỏ. Cũng tiếp tục lần thứ hai, kêu tôi nói. Tôi nói trước nha, tôi cái kỳ này là tôi là tối nửa tuần. Tôi là không kịp mà mớ mắt nữa đấy. Chư vị khuyên ra, để cho cô này cô bỏ đi. Tôi đã áp dụng phương thức như vậy, tôi đâu có ghét cô đâu. Tôi nói cho cô ta tỉnh ngộ mà bỏ đi. Bỏ đi thì hết chứ có gì đâu. Bây giờ hy vọng hết rồi. Tôi làm mất hồn luôn, không dám kêu tôi điều giải nữa. Tôi nên đi qua điều giải mà tôi hỏi mà có làm hay không làm, tôi lạc tới nơi tôi trốn luôn. Là trên cái vai bờ đó, cái vai bờ đó có nhìn hình đó. Tôi trộn mắt cũng la vậy. Trời mất tôi la vậy này. Cứ trả lời cái già đò lúc đó là cứ trả lời vòng vòng. Tôi nói không, trả lời sai, trả lời thẳng thắn nè, đừng trả lời sai. Kỳ lạ lắm, chúng sanh lạ lùng lắm, không đâu. Niệm Phật buông xả vạn duyên, cầu vãng sanh tịnh độ. Nghe không chư vị? Đúng lắm nghe không? Nhớ, đừng có chấp nữa, mệt quá. Niệm Phật cầu mua mau bán đức thăng quan tiến chức được không? Bỏ. Niệm Phật không hồ nguy, không gián đoạn, không xen đạp, đúng không? Đúng. Niệm Phật không được uống thuốc vì uống thuốc là còn sợ chết, đúng hay sai? Có nhiều người cười lắm, thứ ba bên Mỹ. Nói những người nào mà kêu tôi táo hồ niệm là không được uống thuốc nữa, tại uống thuốc nữa là còn cầu hết bệnh. Tôi nói làm cái gì nó cũng vừa phải thôi, chứ mà coi cực đoan quá coi chừng. Người ta uống thuốc là chết, ta kiện mình lúc đó mà chịu. Uống thuốc cho nên thí dụ mình đau đầu quá, uống thuốc cho nên bớt cho đau đầu, niệm Phật có sao đâu chứ, phải không chứ vậy? Chừng khi nào mà quá đáng rồi, không còn cách nào nữa thì mình quá giới. Mình phải nghĩ tới chuyện bỏ thuốc chứ, bây giờ mình là người thế gian phàm phu mà. Người ta đau bao tử muốn chết mà nó đau quặn hoài cái ruột này, mà uống cho nó nhẹ bớt để niệm Phật có tốt chứ sao đâu, phải không? Bác mới lại không cho ăn thuốc nữa, là nếu mà còn ăn thuốc thì tôi không có hộ niệm nữa. Cách đây cũng không bao lâu tôi hộ niệm một người ở tại Tịnh Tông Học Viện. Cô này quyết làm vãng sanh lắm. Nhưng mà trời ơi, các ngài ở đó thì hộ niệm cái gì đâu mà tôi cũng biết nữa. Khi mà tôi tới hộ niệm là không được đi tiểu nghe, không được đi cầu nghe, không được uống thuốc nghe, không được ăn cơm nghe. Trời ơi, chết luôn hả? Trời ơi, tôi không biết làm sao. Người ta kêu tôi hộ niệm, tôi không dám, tôi không có nhận cái nhiệm vụ này, mà ở đây là của Tịnh Tông Học Viện để Tịnh Tông lo. Mà lúc đó thì hòa thượng qua đến đó thì các vị pháp sư thì lo đến sư phụ đồ, cứ để cái các vị đó tao hộ niệm. Mà rồi nặng quá rồi, cô nặng quá rồi, cái bây giờ tới nói, bây giờ anh tới anh nói đi, nói bây giờ nghe là tôi không nghe, ăn cơm lại đi. Tôi bắt ăn cơm liền. Ăn xong trời mặt tươi lên, thấy không chứ vị? Bắt người ta đói muốn chết luôn, biết người ta niệm Phật ơi, trong khi tôi đi như vậy mà chưa không cho hộ niệm nổi. Mình đi hộ niệm cho người ta mà không ăn mà chịu, nó bắt cái người bệnh nó nhiều cái là lạc quá chừng, không cho người ta uống thuốc, không cho người ta sức da sức gì đó, không cho người ta bóp gì này, bóp gì ta còn chấp, người ta nhức đầu quá lại xoa cái đầu, nó chấp gì kỳ vậy. Mình xoa mà làm cho người ta vui vẻ đó, người ta còn cứ hù dọa oán thân trái chủ. Tôi nói không có oán thân trái chủ nào hết đấy. Hôm nay hộ niệm là giải quyết hết rồi, không có gì nữa. Mà giờ có khó tôi cũng nói như vậy để chỉ phục hồi cái tâm người ta lên chứ chưa vậy, đúng không? Các ban hộ niệm nhớ chưa? Nhất định phải phục hồi cái tâm người ta lên, làm cái tâm người ta vững lên để người ta giải quyết. Trước khi mà đi qua đây tôi điều giải cho một cái vị đó. Cứ thấy là cái oán thần đã chủ nhập tầng 20 năm sợ quá khóc là gào vốn. Tôi nói không khóc vậy đó, còn khóc nữa tôi không làm nữa. Người ta nhập 20 năm nay mà mình còn sống nhăn, còn đẹp quá chừng, bây giờ còn khóc gì nữa. Như vậy ta ủng hộ cho mình mừng cho mình, cảm ơn họ chứ. Mấy người khóc, mình giải quyết vấn đề, mình thỏa mãn, mình vui vẻ lên chứ. Mình coi tất cả sự việc là zero, gọi là buông xả đó, đúng không? Mình nghĩ rằng họ nhập mà họ không có nhập cũng nhập thiệt. Mình nghĩ không bệnh, mình nghĩ mình bệnh không có bệnh cũng bệnh thiệt. Mình nghĩ không có ma, mình nghĩ có ma mà thực ra mình nghĩ có ma, không có ma cũng có ma thiệt. Tất cả đều do tâm tạo là như vậy. Phải vực cái tâm người ta lên mới là hộ niệm chứ, đúng không? Cái người hộ niệm gì mà nói chuyện với tôi, tôi nói trò cái mặt này mà ú sụ như vậy, làm sao mà hộ niệm cho người ta được. Cười lên chứ, vui lên chứ. Người ta đang bị nạn mà mình còn cái mặt mình còn mang cái nạn cho người ta nữa thì làm sao mà hộ niệm cho người ta được. Phải vui lên chứ, phải không gì? Gọi là cảm ứng nhé. Là như vậy, gọi là cảm ứng đó chứ, phải không? Đây là một cái kinh nghiệm của hộ niệm đấy. A Di Đà Phật. Đau bệnh không uống thuốc để chịu chết là hành động tự tử, sai chánh pháp, đúng không? Phải cho người ta uống thuốc cũng sao hết, để chỉ thành niệm Phật. Mà rồi khi uống thuốc mà khi mệt quá uống được nữa thì thôi, lúc đó mà lúc mà không tận cùng rồi thì phải cho người ta ăn chứ. Mà ăn hết rồi thì biết ra trước cũng cho người ta uống chứ. Chất sữa loãng loãng để cho cái nó phục hồi, nó tỉnh táo lại. Cái nước nó quan trọng, nó làm cho người ta tin đó, đừng có nên sợi, chứ vậy ơi, khổ lắm. Niệm Phật cầu cho hết nghiệp chướng để được vãng sanh, đúng hay sai? Không cầu hết nghiệp chướng, nhớ chư vị, không cầu hết nghiệp chướng. Không cầu hết nghiệp chướng có thể là mình tạo thêm nghiệp chướng khác không? Không phải, kệ nó, nghiệp chướng nó là một cái khối bom mình không cài, cái một nổ vô kệ nó nằm kệ nó. Đừng có đụng đẩy nó. Đừng có cài học nó, đừng có bóp ngồi nó, đừng có tạo duyên cho nó lên. Còn cái nào có duyên mình cứ chấp nhận. Cho nên tôi nói tự tại là chấp nhận nghiệp trước, không phải tạo thêm nghiệp trước, không phải sợ nghiệp trước, không phải chạy trốn nghiệp trước. Không trốn đâu được, dính chặt trên vai mình rồi. Dừa cái khối đá đó, dừa cái quả bom nó ngủ đi, cái bom nó chưa còn nổ, nó không sao đâu. Đúng không chư vị? Phải có cái tinh thần này thì mình mới vãng sanh được. Niệm Phật cầu chết vọng tưởng mới có thể vãng sanh, đúng hay sai? Niệm Phật không cầu hết vọng tưởng thì vọng tưởng mây ra mới hết. Niệm Phật không cầu chứng đắc, không cầu cho nhất tâm bất loạn thì mới có hy vọng nhất tâm bất loạn. Như vậy nhất tâm bất loạn cũng kệ nó, vọng tưởng cũng kệ nó, nghiệp chứ cũng kệ nó, cái gì cũng kệ nó. Niệm Phật để cầu vãng sanh. Hãy nhớ một điểm như thế này, một đường như vậy mà đi, tất cả đều nó phục tùng cho cái chí nguyện đó của chư vị. Nên nhớ trực kỳ cái điểm này. Một người nghiệp chứng biết mình nghiệp chứng càng nặng, càng quyết tâm niệm Phật vô tình, cái tâm lực của người này mạnh hơn những người tưởng là mình không có nghiệp chứng, đúng không? Tại vì người ta biết họ là nghiệp chứng nặng, cho nên họ quyết tâm họ đi về Tây Phương. Còn mình nghĩ rằng mình không có nghiệp chứng, cho nên sự quyết tâm của mình yếu xìu, cái nghị lực của mình yếu xìu, yếu hơn họ. Đến nỗi mình đâu có một mà mình la làng la sống, trong khi họ đâu tới quằn quại tứ đại phân ly mà họ cũng có thể mỉm nụ cười ra đi. Chứ vì người nghĩ cái tâm lực này nó mạnh như thế nào. Hiểu được như vậy, chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm lực là chí nguyện vãng sanh. Phải niệm Phật cho nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, đúng không? Có nhiều người thường hay cứ đưa ra nhất tâm bất loạn gì, bất niệm tự niệm gì đó, đủ thứ hết trơn, không cần vãng sanh, vãng sanh. Hồi giờ có người nào được như vậy chưa? Thường thường những người mà tự khoe thì chứ vì cứ ghi vào sổ đi, rồi để theo dõi. Còn những người mà cứ ghi vào sổ, những người mà thành tâm con nghiệp chướng nặng quá rồi, xin thầy tớ giúp cho con, xin chư vị tớ giúp cho tôi, chư vị cứ ghi vào sổ đi, hình như họ vãng sanh tràn trề một số thế này. Còn những người mà tự cho là chứng đắc chứng đâu vậy, mình nhiều khi không ghi được một người đấy. Chính mắt Diệu Âm đã chứng kiến rất nhiều rồi, không dám kê khai ra nữa đâu. Mà có nhiều người tự khoe là chứng đắc chứng độ, nào là nhất tâm bất loạn, nào niệm Phật niệm tam muội rồi, và Phật tới ứng ghi rồi đi ra nửa trưa giờ không cho ăn cơm, ra sau treo cổ trên cây ổi tự tử trên mất. Lạ mà cái không phải là một Phật tử bình thường đâu. Cho nên chư vị phải hiểu rõ mà ấy. Không dám nói nhiều quá, nhiều động chạm nhiều quá, mệt quá, khổ quá. Không tốt. Người niệm Phật khi lâm chung giữ vững đầy đủ tín nguyện hạnh thì được vãng sanh. Đúng không chư vị? Nhắc đi nhắc lại cũng quần lại câu này để chúng ta nhớ. Tín hạnh nguyện nhất định không rời ra. Tín Phật không nguy. Nguyện phải vững vàng, đừng có chen những cái nguyện khác vào. Nhất là trong lúc lâm chung mà nó chia năm xe bảy con đường chúng ta đi. Hạnh là trì cho được cái câu A-di-đà Phật là niệm vô là vạn đức khẩu danh. Còn làm những cái một đức, hai đức, ba đức gì đó, mình cho cái con trường là vạn đức luôn. Thì khi chư vị mà làm được vạn đức rồi thì những cái đức khác, nhiều khi mình làm mà mình quên mất tiêu rồi. Nó gọi là ba la mật rồi. Ba la mật là âm thầm làm, không lo lắng gì hết trơn. Đúng không chư vị? Giống như tôi nói cái bà mà bán bánh ú đó. Bà đã thực hiện cái hạnh ba la mật mà không ai hay. Bà không biết nữa, thực sự với giờ vãng sanh rồi, cái bà là Bồ Tát rồi, chắc bà biết rồi đó, bà không biết nữa. Bà đã thực hiện được cái hạnh ba la mật mà bà không hay. Chứ vì nghĩ coi là một người ngồi từ đầu đêm đến cuối đêm niệm Phật không có thay ca, có phải là hạnh ba la mật không? Nếu một người nói là tôi ngồi mà 2 giờ sáng mai tôi làm sao tôi làm nổi, mới có 5 phút là người ta nghỉ ẻo uột rồi, người ta muốn đứng lên, người ta đi về rồi. Còn bà đây, bà sáng ra bà đi rửa mặt xong là bà đi bán bánh ú, có giờ đâu bà nghỉ. Mà bà niệm từ đầu đêm tới cuối đêm mất rất nhiều năm rồi, bà hoàn toàn không bao giờ than bệnh than khổ hết trơn. Rõ ràng bà thực hiện cái hạnh ba la mật rõ rệt. mà chúng ta không hay, hiểu như vậy, như vậy chưa lương tâm lòng tin Phật pháp giá trị cho bà mà bà không hay. Bà thấy tỉnh bơ, biết bao giờ ngủ không, tôi không biết. Có một lần tôi thấy bà tội nghiệp quá, hồi đó đi hội niệm xong thì ra đó cũng cỡ 10 giờ rưỡi đêm gì đó. Tôi lúc đó tôi có tiền mà người ở ngoài quốc về mà chứ mấy không có tiền phải không? Tôi mời chư vị đó vô một cái quán đó, coi như tôi khao và là lễ ủy lạc tinh thần. Tôi khao thì tôi khao ai uống cái gì uống ở đây, mình coi ngồi nói chuyện, trong vô mình trả tiền, người chủ này già có người trả tiền rồi. Tôi ai trả đây? Chỉ bà già bấm mình uống. Thành nhớ bà bài. Rồi bây giờ tới điều khác. Những điều gì có thể gây chướng ngại cho việc vãng sanh? Có phải là chúng ta đang học tập với nhau không? Đây là cái mũ sách để học tập mà. Điều gì chúng ta cần phải cho đúng danh pháp có rồi, bây giờ điều gì gây chướng ngại? Nếu mà cái điều gây chướng ngại này mà chư vị gặp bỏ đi là xong, đâu có gì đâu mà sợ, phải không chư vị? Niệm Phật cầu phước lộc này, cầu hết bệnh chứ không cầu vãng sanh, sẽ gây chướng ngại cho việc vãng sanh, đúng không? Cầu phước lộc làm chi? Hãy tu phước đi, hãy cúng dường đi, hãy giúp người nghèo đi. Mình có 10 đồng chia người ta 1 đồng mà, mình còn 9 đồng cũng được rồi. Tự nhiên chư vị có phước. Tới chùa cúng dường 2 euro và con cúng 2 euro mà sao để tình con dưới người cúng 50 euro là kẹt rồi, là chấp vào rồi, là bị nạn rồi. Cho nên có một cái lần mà có một vị thầy kia hỏi tôi, có một người đó 17 năm tu vấn đề cúng dường tứ sự cho chư tăng ni, sau cùng vị đó chết thì chính người thầy đó tới là gọi là hộ niệm xong đó tuyên bố là người đệ tử này, người Phật tử này đã đi xuống địa ngục rồi các con ơi. Rồi cái người đó hỏi, tại sao cúng dường tư sự có phước gì lắm, tại sao lại người này xuống địa ngục? Dâm trả lời liền, không phải là vì cúng dường tư sự mà xuống địa ngục, mà vì tham chấp vào đó, tưởng là mình là phước báo ngon, đi khoe người này, đi khoe người nọ, rồi khinh thường người này, khinh thường người nọ, mới bị như vậy. Chứ thực ra cúng dường tư sự nó là cái phước báo nhân thiên, phước báo hữu lậu, tiếp tèo tèo này, đâu phải là công đức đâu mà nói này đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thành ra người ta tu sai, tu sai là như vậy. Bây giờ mình coi những gì mà cản trở việc phản tranh này. Gia đình cản trở, bạn hữu nói chuyện sai lầm, đồng tham tạo nghịch chuyện, làm chướng ngại việc phản tranh, đúng không chư vị? Cẩn thận. Gia đình cố gắng khuyên con cái, mình tự mình khuyên cái nào khuyên. Đồng tham mà không biết niệm Phật cũng chướng ngại con đường phản tranh chúng ta như thường, bảo đảm với chư vị, chắc chắn. Chứ không phải là người tu hành không cản trở đâu. Người tu hành mà không tin cái phương pháp niệm Phật, không tin con đường vãng sanh, người ta cản trở kinh khủng lắm. Ta lý lẽ lại như là lý lẽ lọ để làm cho cái người đó bị mất vãng sanh luôn. Chứ không phải người đời người ta mới cản trở đâu. Thật sự đấy. Lâm chung bệnh khổ hành hạ, nghiệp chướng bức bách, làm cho tâm hồn điên đảo quên mất niệm Phật mà mất vãng sanh, đúng không chư vị? Cái người tu hành mà hàng phàm phu như chúng ta chắc chắn bị tình trạng này đây. Không trốn ở nào, không chạy ở nào hết đó. Bây giờ nói dốc ở chơi, lúc đó là như vậy. Bệnh khổ hành hạ chắc chắn. Cho nên hôm trước, qua cái này, chị ông nói là phải tự tại trước bệnh khổ là như vậy. Hãy tập đi. Một bệnh khổ đó tập đi, tập chịu đựng đi. Để mà tập cái sức đề kháng, cái sức phục nghiệp. Đừng có thấy một cái căn bệnh đó mà lo, mà ôm, mà sầu, mà bi, mà đủ thứ hết trơn. Tự mình tạo cái chướng duyên cho mình chống ai cả. Những người mà bệnh này bệnh nọ thường xuyên họ chịu đựng quen rồi, cho nên lúc lâm chung họ chịu đựng thêm một chút xíu nữa họ được, tại họ tập rồi, vô tình họ tập rồi. Những người mà từ đầu chứ đứa không bệnh như hoàng, như thế khi bệnh chung chút là chịu không nổi là làng là sống lên, là làng là sống, có đi vãng sanh được đâu, nên phật cầu vãng sanh mới được vãng sanh chứ, đúng không? Cho nên không biết đâu là phước, không biết đâu là quả đâu chư vị. Thật đấy. Những người mà cứ hôm nay cảm mai bệnh luôn, nay gì nhức đầu, mai gì nhức lưng, đủ thứ hết trơn, mà chịu không được. Đầu này đầu gối, mày đầu cổ, đủ thứ hết trơn, họ chịu không nổi, bệnh lên bệnh xuống lung tung mẹ hết trơn. Ấy vậy mà họ đã chịu đựng nhiều lắm, họ quen rồi, vô tình họ quen rồi, họ bị tối luyện rồi, đúng không? Khuyên họ chịu đựng thêm đi, họ chịu đựng được. Còn có nhiều người không có quen rồi cứ đụng chút cái la làng la sống lên, đến lúc mà nó bệnh rồi tứ đại phân đi, chứ vì thấy làm sao mà người ta chịu nổi. Mà người ta chịu nổi thì tinh thần nào mà họ niệm có A Di Đà Phật nữa, thua rồi, đúng không? Một người mà thí dụ như một người lấy cái kia mà kẹp cái da mình kẹp đau quá làm sao mà chịu thua. Cho nên xin thưa với chị, chưa biết đâu là họa, chưa biết đâu nào là phước đâu, tự mình ráng lên ha.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.